là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có nội dung đáng chú ý sau.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái thu ngân sách đạt trên 4.000 tỷ đồng.
Huyện Văn Chấn mở rộng diện tích cây mắc ca lên 360 ha.
Huyện Lục Yên đón nhiều du khách trong và ngoài nước trong năm qua.
Công an tỉnh Yên Bái ngăn chặn người dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Tiếp đoàn phóng viên thời sự sẽ phản ánh sự chủ động tích cực của các hộ chăn nuôi trong phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra, nắm bắt tình hình thiệt hại, nguy cơ sạt lở đất, ngập nước và tâm tư nguyện vọng của người dân thuộc vùng nguy hiểm ở thôn Suối Lóp, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Thôn Suối Lóp có 72 hộ dân, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng cho người dân và xuất hiện các vết nứt trên các sườn đồi gây nguy cơ sạt xuống các hộ dân. Bà con thôn Suối Lóp mong muốn các cấp quan tâm di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Trong dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cùng đoàn công tác đã kiểm tra nơi dự kiến xây dựng khu tái định cư cho 34 hộ thuộc vùng nguy hiểm các thôn Nà Nội, Ngã Ba, Ngã Hai của xã Sùng Đô. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị huyện Văn Chấn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân về chủ trương xây dựng khu tái định cư cho các hộ vùng nguy cơ sạt lở, ngập úng. Các sở ngành của tỉnh phối hợp với huyện Văn Chấn, xã Suối Giàng và xã Sùng Đô quy hoạch xây dựng các phương án xây dựng khu tái định cư tại thôn Nà Nội, lựa chọn vị trí đất phù hợp để xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân thôn Suối Lóp đảm bảo an toàn. Kiểm tra một số điểm sạt lở ta luy, tuyến đường Sơn Lương, Nậm Mười, Sùng Đô với khối lượng đất sạt lở lớn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị các sở ngành của tỉnh phối hợp với huyện Văn Chấn rà soát kỹ tuyến đường, xây dựng phương án kè, thu dọn giải phóng đất sạt xuống đường, thi công lại điểm sạt đảm bảo kỹ thuật mỹ thuật. Trước mắt sửa chữa gia cố các đoạn đường sung yếu để người dân đi lại thuận tiện, vui xuân đón Tết, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã dự lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 của xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn.
Nậm Lành là một trong những xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn với trên 98% dân số là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Những năm qua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nậm Lành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền động viên nhân dân tích cực đóng góp công sức tiền mặt để kiến thiết xây dựng quê hương. Trong gần 15 năm xây dựng nông thôn mới, Nậm Lành đã huy động trên 100 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, tôn tạo cảnh quan môi trường, trong đó nhà nước hỗ trợ trên 75 tỷ đồng, còn lại nhân dân đóng góp bằng ngày công và tiền mặt. Ngoài ra bà con còn tích cực tham gia vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, đường hoa, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp. Đến nay 36 trên 39 km đường giao thông nông thôn của xã đã được bê tông hóa. Các công trình trụ sở Ủy ban Nhân dân, nhà văn hóa các thôn bản được xây dựng khang trang. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà đạt tiêu chuẩn trên 90%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 46 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,88%. Công tác giáo dục y tế được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Với kết quả đạt được, xã Nậm Lành đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Tại buổi lễ, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trao biểu trưng thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Nậm Lành. Đồng thời tặng hoa chúc mừng cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Nậm Lành đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân của xã Nậm Lành có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Xã Nậm Lành cũng tặng giấy khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng nông thôn mới của xã nhà.
Chiều nay, 9 tháng 1 năm 2025, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã ghi nhận biểu dương thành tích Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, các cấp Hội Cựu Chiến binh trong tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025, như nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội các cấp, tiếp tục rà soát kiện toàn có phương án bổ sung các chức danh còn thiếu, cả về tiêu chí và số lượng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hội, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chương trình giảm nghèo bền vững, trợ giúp pháp lý cho hội viên Hội Cựu Chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, cựu chiến binh mắc bệnh hiểm nghèo, đối tượng nhiễm chất độc da cam dioxin, gia đình cựu chiến binh bị thiệt hại do thiên tai, xây dựng tặng nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên, chủ động phối hợp tham mưu với Ban chỉ đạo 515 tỉnh, các huyện thị, thành phố xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã trao tặng kinh phí hỗ trợ làm nhà cho 3 gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 240 triệu đồng và trao tặng bằng khen cho 7 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2024. Cũng trong dịp này, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024.
Ngày 9 tháng 1, tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết giai đoạn 1/2021-2024, thực hiện đề án phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027, do Ban chỉ đạo đề án 1371 Bộ Quốc phòng tổ chức. Sau 3 năm triển khai thực hiện đề án phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, với tinh thần chủ động trách nhiệm cao, các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, huy động tối đa mọi nguồn lực, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Nhất là địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từng bước ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình thực hiện đề án đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả và lan tỏa sâu rộng, như mô hình Em yêu biển đảo quê hương, biên giới với học đường, các phong trào như toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, tiếng loa biên phòng. Các cơ quan đơn vị địa phương đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, đồng thời thực hiện đa dạng hóa nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật với đa dạng các hình thức. Tại Yên Bái, qua 3 năm triển khai thực hiện đề án 1371 trên địa bàn tỉnh, các cơ quan đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện đề án đạt kết quả tốt. Các sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật trên 7.800 hội nghị với trên 720.000 lượt người tham dự. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm như vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nếp sống văn minh, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, vận động người Mông ăn chung một Tết, hình thành và duy trì hơn 100 mô hình câu lạc bộ phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Đến nay, nhiều mô hình câu lạc bộ hoạt động hiệu quả như Hội Cựu Chiến binh với pháp luật, Tuổi trẻ với pháp luật, Mỗi ngày một điều luật, Mỗi tuần một câu chuyện pháp luật. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả đề án 1371 trong thời gian tới. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn 2 của đề án, các cơ quan đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo đề án 1371 tại các địa phương sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của người đứng đầu các cấp, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, đồng thời phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cơ quan thường trực và thành viên Ban chỉ đạo đề án. Ban chỉ đạo đề án 1371 các cấp tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quan tâm đầu tư về vật chất, kinh phí, gắn thực hiện đề án với kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, nhất là địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thưa quý vị, năm 2024, tỉnh Yên Bái được Trung ương giao thu ngân sách theo dự toán là trên 3.500 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là 5.300 tỷ đồng. Với nhiều cố gắng, tổ chức triển khai các giải pháp toàn tỉnh đã thu đạt gần 4.170 tỷ đồng, đạt trên 118% so với dự toán Trung ương và tăng so với cùng kỳ. Trong đó có một số khoản thu đạt cao so với cùng kỳ như thu từ xuất khẩu đạt 560 tỷ đồng, tăng 186%, thu nội địa đạt gần 3.600 tỷ đồng, đạt 95%, thu cân đối đạt gần 98%, thu tiền sử dụng đất đạt trên 1.000 tỷ đồng, đạt gần 90% so với cùng kỳ. Bên cạnh những kết quả đạt được năm qua do gặp nhiều khó khăn về ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, thị trường bất động sản chững lại, Yên Bái đã bị thụt thu lớn do ảnh hưởng trực tiếp từ thiên tai, nhất là cơn bão số 3, làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa và phục hồi chậm, riêng hụt thu ở khối doanh nghiệp lên tới gần 500 tỷ đồng. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2025 ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm, tỉnh đã triển khai theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá tình hình thu tại từng địa bàn, xây dựng dự báo thu hàng tháng sát với thực tế với mục tiêu cao nhất là thu vượt dự toán tỉnh đề ra trong năm. Tỉnh cũng yêu cầu ngành tài chính xác định nguồn thu tiềm năng để kịp thời đề xuất các giải pháp về chính sách và quản lý thu hiệu quả. Cùng với đó, chỉ đạo cơ quan thuế tăng cường các giải pháp quản lý chống thất thu, quyết liệt trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương.
Năm 2024, huyện Văn Chấn đã trồng mới được gần 14 hectare cây macca sen với cây chè. Tổng diện tích cây macca trên địa bàn huyện lên gần 360 hectare. Mỗi một hectare trồng mới được hỗ trợ 5,5 triệu đồng theo đề án phát triển cây macca sen với diện tích chè, được áp dụng theo các mô hình nông nghiệp mới, kinh phí từ nguồn ngân sách huyện. Đến thời điểm này, toàn huyện Văn Chấn đã trồng được 360 hectare macca sen chè. Đến nay, một số diện tích đã cho thu hoạch với năng suất chất lượng cao. Huyện Văn Chấn tiếp tục giao cơ quan chức năng phối hợp hỗ trợ các nội dung phát triển cây macca trên địa bàn, khảo sát xác định địa điểm, quy mô và diện tích trồng phù hợp với yêu cầu sinh thái của cây macca, phối hợp với ngành nông nghiệp hỗ trợ người dân kỹ thuật trồng chăm sóc để nhân rộng diện tích cây macca trong thời gian tới.
Trên cơ sở lợi thế là vùng đất có nhiều dấu tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc Tày, Nùng, Dao và đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh cùng các lễ hội, xây dựng kế hoạch phát triển du lịch, phát triển hạ tầng du lịch, tour du lịch và các hoạt động hỗ trợ phát triển du lịch, kết nối các tour tuyến nhằm thu hút khách du lịch đến với địa phương. Nên năm 2024, huyện Lục Yên đã đón trên 106.000 lượt du khách, đạt doanh thu 95,5 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động có mức thu nhập ổn định từ phát triển du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, qua thực tế cho thấy các chiêu trò lừa đảo việc nhẹ lương cao không phải là mới, thế nhưng tình trạng này vẫn đang có những diễn biến phức tạp, vẫn có nhiều nạn nhân tin theo những lời quảng cáo về cơ hội đổi đời, việc nhẹ lương cao để rồi cùng rơi vào bẫy lừa đảo, bị ép buộc trở thành những lao động bất hợp pháp ở nước ngoài. Tháng 12 năm 2024, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành giải cứu hơn 400 công dân Việt Nam về nước an toàn. Trong đó, Công an tỉnh đã tiếp nhận 2 công dân của tỉnh Yên Bái. Theo cơ quan chức năng, những người này phần lớn đều xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên tại đây họ bị bóc lột sức lao động, bị tra tấn đánh đập, nhiều người không chịu nổi áp lực đã tìm cách liên hệ cơ quan chức năng cầu cứu. Vụ việc trên tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động đối với những người mong muốn tìm kiếm việc làm thông qua các trang mạng xã hội với hy vọng tìm được việc nhẹ lương cao. Thượng tá Đặng Viết Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Khi ra nước ngoài thì công việc không như những lời quảng cáo, chúng đã dẫn vào các khu vực giao cho chủ lao động bóc lột sức lao động, ép buộc phải làm việc, nếu không nghe theo lời thì bị đánh đập, trích điện, tra tấn hoặc chuyển giao cho cơ sở khác làm những công việc nhặng nhọc hơn.
Tháng 5 năm 2024, thông qua mạng xã hội Facebook, anh Lường Văn Khoa được một đối tượng kết bạn và giới thiệu việc làm lương cao. Sau đó anh bị các đối tượng lừa đưa lên xe và chở sang Campuchia rồi vào lao động cho một công ty nước ngoài. Tại đây các đối tượng yêu cầu anh lên mạng xã hội Facebook thực hiện hành vi chiêu trò lừa đảo theo hướng dẫn của họ. Do làm việc không hiệu quả nên anh đã nhiều lần bị đánh đập, tra tấn. Anh Lường Văn Khoa, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Vào trong phòng tối thì cả trai cả gái nó đánh và trích điện vào em. Rồi hắn nhốt trong 2 ngày không ăn không uống. Rồi cả đến hết 2 ngày kia xong rồi người ta thả em đi làm luôn, chứ không cho em ăn.
Đó. Thế tiền công thì họ trả như thế nào?
Tiền công thì họ hứa bọn em thì lúc đầu bảo là tháng đầu tiên cho 500 đô, rồi tháng thứ hai thì cũng như vậy, nhưng mà bọn em chưa nhận được một đồng nào.
Tương tự như trường hợp của anh Khoa, nam thanh niên trú ở xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cũng lên mạng Internet tìm việc làm. Tin theo những lời mật ngọt chào mời, anh đã đi theo các đối tượng sang Campuchia. Khi đến nơi việc thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy bị sập bẫy các đối tượng lừa đảo. Anh bị giam giữ đánh đập, bóc lột sức lao động nơi đất khách quê người. anh Lường Văn Tuyến, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn khẳng định.
Người ta sẽ cho em 15 ngày thử việc để thử nói chuyện với khách. Nhưng mà do cái học vấn của em nó thấp thì là em không nói chuyện với khách được, thì người ta sẽ chia khâu ra. Em thì nhận mỗi cái khâu là tìm kiếm khách hàng. Tìm kiếm khách hàng thì mỗi ngày thì chỉ tiêu của em là mỗi ngày là 3 khách hàng. Nếu không làm được người ta sẽ đánh. Người ta sẽ tính là mỗi khách là người ta sẽ đánh 10 lần.
Qua thực tế cho thấy chiêu trò lừa đảo việc nhẹ lương cao tưởng như đã quá quen thuộc và được các cơ quan chức năng cũng như truyền thông liên tục đưa ra cảnh báo về những hệ lụy rủi ro. Thế nhưng vẫn có nhiều người dân tin theo những lời quảng cáo về cơ hội đổi đời, về việc nhẹ lương cao để rồi cùng rơi vào bẫy lừa đảo, bị ép buộc trở thành những lao động bất hợp pháp tại nước ngoài, tiền mất tật mang. Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Công an tỉnh Yên Bái khuyến cáo người dân, nhất là người dân trong độ tuổi lao động, không nên tin theo các quảng cáo trên mạng xã hội về việc tuyển dụng lao động với hình thức việc nhẹ lương cao. Đây là hình thức tuyển dụng lừa đảo rất cũ nhưng mà vẫn còn có những nạn nhân mới sập bẫy và đã bị đưa sang nước ngoài, không đảm bảo được sức khỏe, an toàn tính mạng và phải mất chi phí rất lớn, nộp chuộc thì mới được trở về nước. Công dân có nhu cầu tìm việc làm hãy liên hệ đến chính quyền địa phương qua trung tâm hỗ trợ giới thiệu việc làm của Sở Lao động Thương binh Xã hội để tìm hiểu các công việc phù hợp với ngành nghề và năng lực của cá nhân. Trường hợp xuất khẩu lao động đi nước ngoài thì có thể liên hệ với Phòng Quản lý xuất cảnh Công an tỉnh để hướng dẫn làm hộ chiếu, hoàn thiện hồ sơ di động tại nước ngoài.
Hệ lụy của việc nghe theo những lời dụ dỗ là khôn lường, bởi không chỉ tiền mất tật mang mà thậm chí nhiều người đã phải đánh đổi cả bằng sinh mạng. Bài học từ những nạn nhân may mắn được giải cứu trở về chính là lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai còn nhẹ dạ cả tin và những lời hứa hẹn mơ hồ, muốn làm giàu mà không cần vất vả.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, truyền thông Áo ngày 8 tháng 1 đưa tin Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg đã bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời thay thế ông Kanye Hammer, người đã từ chức khi các cuộc đàm phán liên minh Trung Dung đổ vỡ vào cuối tuần qua. Ông Schallenberg đã giữ chức Thủ tướng trong 2 tháng vào năm 2021 sau khi ông Sebastian Kurz từ chức do bị điều tra vì tội tham nhũng. Đây là lần thứ hai ông Schallenberg đảm nhận nhiệm vụ lãnh đạo chính phủ lâm thời của Áo. Tháng 9 năm 2024, Đảng Tự do lần đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử với 29% số phiếu ủng hộ, trong khi Đảng Nhân dân Áo vốn đang cầm quyền ở Áo chỉ về thứ hai. Sau khi các cuộc đàm phán thành lập liên minh giữa Đảng Nhân dân và Đảng Dân chủ Xã hội thất bại, Tổng thống Áo đã giao cho Chủ tịch Đảng Tự do Herbert Kickl nhiệm vụ thành lập chính phủ.
Lãnh đạo nhiều quốc gia châu Âu đã lên tiếng phản đối phát biểu của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về việc sử dụng áp lực quân sự hoặc kinh tế để giành quyền kiểm soát Greenland. Thủ tướng Đan Mạch tái khẳng định lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch không phải để bán. Đan Mạch không tin Mỹ sẽ sử dụng vũ lực quân sự hoặc kinh tế để kiểm soát. Ngày 8 tháng 1, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp khẳng định những phát biểu của ông Trump về Greenland, kênh đào Panama và các vấn đề khác đã phơi bày những mối đe dọa chính trị quyền lực mà thế giới đang phải đối mặt. Cùng thời điểm, người phát ngôn chính phủ Đức cho biết Đức đã ghi nhận phát biểu của ông Trump về Greenland và Đức tuân thủ nguyên tắc quốc tế rằng biên giới không được thay đổi bằng vũ lực.
Ngày 8 tháng 1, phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Pháp Jean-Noël Barrot tại Paris, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ lạc quan về triển vọng thỏa thuận trao trả các con tin hiện đang bị giam giữ ở Gaza. Ông Blinken bày tỏ hy vọng có thể hoàn tất thỏa thuận trong thời gian còn lại của chính quyền Tổng thống Biden. Nếu mục tiêu này không đạt được, kế hoạch về một thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin sẽ được chuyển giao cho chính quyền Tổng thống Trump. Cũng trong ngày 8 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, quân đội nước này đã tìm thấy thi thể của 2 con tin tại Gaza. Hai người này đã bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10, 2023. Đầu tháng này xảy ra khi Israel và Hamas đang xem xét một thỏa thuận ngừng bắn nhằm giải quyết cho khoảng 100 con tin và chấm dứt giao tranh ở Gaza.
Người phát ngôn chính phủ Iran cho biết Iran sẽ chuyển thủ đô đến vùng ven biển phía nam Maqra. Đây là một kế hoạch đầy tham vọng của Iran nhằm tránh tình trạng quá tải dân số, thiếu điện và khan hiếm nước. Tuần trước, Tổng thống Iran đã khơi lại cuộc tranh luận về vị trí của thủ đô. Ông ủng hộ việc di rời và nhấn mạnh sự mất cân bằng giữa nguồn tài chính và chi tiêu của thủ đô là không bền vững. Kế hoạch di rời thủ đô đến khu vực mới đang vấp phải nhiều tranh cãi ở Iran. Nhưng người ủng hộ chỉ ra vị trí chiến lược của Maqra và những lợi ích kinh tế tiềm năng về mặt chiến lược của sự thay đổi này. Trong khi những người chỉ trích cho rằng động thái này có thể làm tê liệt nền kinh tế của Iran và mất nhiều thập kỷ để hoàn thành.
Thưa quý vị và các bạn,
Thời tiết rét đậm kéo dài, độ ẩm môi trường cao, đặc biệt việc kinh doanh vận chuyển và giết mổ gia súc gia cầm tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh bùng phát trên đàn gia súc gia cầm. Do đó, thời điểm này, các ngành chức năng, chính quyền các địa phương cùng người chăn nuôi đã và đang tích cực triển khai công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Phản ánh của phóng viên Đoàn Mến.
Gia đình ông Đỗ Quang Nam ở thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, tỉnh Yên Bái hiện đang nuôi gần chục con lợn nái và lợn thịt để vừa chủ động nguồn giống, vừa chuẩn bị phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tuy nhiên, do nhu cầu mua bán vận chuyển động vật tăng cao vào dịp gần Tết, nguy cơ xuất hiện các bệnh dịch cho đàn lợn là rất cao. Vì vậy, để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn, ông Nam đã tuân thủ nghiêm các khuyến cáo của cán bộ thú y xã, chủ động tiêm vaccine đầy đủ và bảo đảm dinh dưỡng để đàn lợn phát triển khỏe mạnh, nâng cao sức đề kháng. Ông Nam cho biết thêm:
Tôi là cứ khi đàn con đẻ ra là 3 ngày là tôi tiêm sắt, 14 ngày là tôi tiêm xung cầu đầu và 22 ngày nếu mà chuồng lợn như của mình nó không có cái mầm bệnh tai xanh thì mình không tiêm. Nhưng chuồng lợn mình đã bị bệnh tai xanh là mình phải tiêm cái đấy. Và cho đến 45 ngày tuổi là tiêm cái vaccine bảo bệnh. Xong là tiêm cái dịch tả lợn châu Phi là bọn tôi nó vẫn phải tiêm đồng hoàng cho mình. Còn cái ăn uống là vệ sinh là chuồng là ăn nước là giếng khoan. Ăn máng tự động và giếng ấy là tự động hết. Chúng tôi là chỉ có mỗi là phun khử trùng và những không cho người ra vào nhiều trong chuồng trại của mình. Và khi mình đi đâu về là mình phải vệ sinh mình thì mới được xuống chuồng trại được. Đấy. Và cái công chống rét chống dịch đấy là bọn tôi chỉ làm những quầy bạt như thế để cho nó ấm áp con lợn và cho nó ăn uống thêm dinh dưỡng thôi.
Là một trong những hộ có nhiều năm phát triển kinh tế từ nuôi gà đẻ trứng và bán gà thịt cung cấp ra thị trường với số lượng lớn mỗi năm. Hiện tại gia đình bà Bàn Thị Liên ở xã Minh Bảo, tỉnh Yên Bái cũng đang duy trì khoảng 1.000 con gà đẻ trứng và hàng trăm con gà thịt phục vụ trong dịp Tết. Gà là vật nuôi rất dễ nhiễm bệnh, do đó khi chăn nuôi với số lượng lớn như hiện nay, gia đình bà Liên luôn đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu. Bên cạnh việc tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi, gia đình bà cũng luôn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Thường xuyên phun khử khuẩn chuồng trại, kiểm tra nguồn nước uống cũng như bảo đảm chế độ dinh dưỡng cho đàn gà, bà Liên cho biết.
Gia đình tôi thì từ trước đến nay nuôi gà đẻ từ năm 2000 đến giờ. Thì gia đình cũng ít người nên chỉ nuôi tầm 2.000 con, lúc nhiều thì hơn 2.000. Còn lại, bây giờ nếu mà nuôi nhiều thì ta phải tìm nơi nguồn gốc rõ ràng. Nhà này nuôi bắt giống của công ty giống vật nuôi của tỉnh thì phải có giấy kiểm dịch rõ ràng và phòng bệnh phải đầy đủ theo đúng quy trình. Như nhà này nếu mà nuôi gà đẻ từ lúc bắt về cho đến khi bắt đầu đẻ là 13 lần vaccine ấy, thì phải phòng bệnh và phun khử trùng tuần phải phun một lần ấy. Và cái lịch vaccine thì phải nằm đúng thì nó mới đảm bảo. Và nhất là cái vaccine mà cúm gia cầm ấy là bắt buộc phải tiêm. Nếu không tiêm nó xảy ra dịch bệnh là thiệt hại lớn. Nên là bà con chăn nuôi của mình cũng thế. Nếu mà muốn chăn nuôi thì phải phòng hơn là chống. Vì là cái thuốc thú y bây giờ nó rất đắt. Nếu mà xảy ra dịch bệnh, thứ nhất là tốn kém về kinh tế. Thứ hai là nhiều bệnh còn không thể là không chữa được.
Hiện thành viên bái có trên 28.000 con gia súc, khoảng 470.000 con gia cầm. Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đảm bảo nguồn cung cho thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các địa phương trên địa bàn thành phố Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó khi có ổ dịch bệnh động vật phát sinh trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi buôn bán vận chuyển giết mổ chế biến động vật, sản phẩm động vật tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động buôn bán vận chuyển giết mổ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. Nói về công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, ông Trung Hải Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết.
Trong cái thời gian vừa qua thì xã cũng đã tập trung chỉ đạo căn cứ vào các cái văn bản của thành phố về cái công tác phòng chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là về cái việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi và cái việc phòng chống cúm gia cầm. Và trong cái công tác phòng chống này thì xã cũng huy động cả cái hệ thống chính trị và như là đã tiếp tục kiện toàn về cái ban chỉ đạo động vật của xã và các cái tổ giám sát ở dưới thôn, và cũng phân công cho cán bộ địa chính nông nghiệp cùng với viên chức của trung tâm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp về lĩnh vực chăn nuôi thú y thường xuyên kiểm tra và giám sát địa bàn. Và đặc biệt thì đối với xã thì cũng đã thành lập cái nhóm Zalo của các hộ chăn nuôi thì để nhằm cái truyền tải các cái thông tin về cái hướng dẫn kỹ thuật và các cái thông tin về cái tình hình dịch bệnh để cho các hộ dân chủ động được sớm và các hộ dân cũng kê khai về cái tình hình chăn nuôi trên các cái nhóm và cũng cùng chia sẻ các cái kinh nghiệm trên nhóm đấy. Thì còn tiếp tục trong cái thời gian tới thì xã cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo đội ngũ cán bộ xã, cán bộ thôn cùng tập trung và tăng cường về cái việc phòng chống dịch bệnh để đảm bảo được đàn gia súc gia cầm xã được an toàn.
Bên cạnh sự chủ động của các ngành chức năng và chính quyền các địa phương, người chăn nuôi không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh thường xảy ra như cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc, dịch tả lợn châu Phi. Thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, các ngành chức năng cần thường xuyên tổ chức phun tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi cũng như nơi tập trung buôn bán gia súc gia cầm để tiêu diệt mầm bệnh còn tồn tại trong môi trường, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, cựu danh thủ bóng đá Hà Lan Patrick Kluivert đã chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia vào chiều qua. Liên đoàn bóng đá Indonesia công bố cựu danh thủ bóng đá Hà Lan Patrick Kluivert sẽ ký hợp đồng 2 năm với bóng đá Indonesia và kèm theo điều khoản gia hạn nếu làm tốt công việc. Dự kiến, Patrick Kluivert sẽ đến Indonesia vào ngày 11 tháng 1 và tham gia lễ ra mắt vào ngày 12 tháng 1. Mục tiêu đầu tiên mà Liên đoàn bóng đá Indonesia đặt ra cho huấn luyện viên 48 tuổi chính là giúp đội tuyển Indonesia giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Barcelona tiếp tục khẳng định đẳng cấp tại siêu cúp Tây Ban Nha khi vượt qua Bilbao với tỷ số 2-0 ở trận bán kết 1 diễn ra vào rạng sáng nay. Barcelona nhanh chóng áp đảo Bilbao với lối chơi tấn công chủ động. Sau những pha dứt điểm nguy hiểm của Rafinha bị thủ môn Unai Simon cản phá, Barca khai thông thế bế tắc ở phút 17. Từ đường tạt bóng chuẩn xác của Bander, Gavi xuất hiện đúng lúc để đệm bóng cận thành, đưa Barca vượt lên dẫn trước. Bilbao cố gắng vùng lên từ giữa hiệp 1, nhưng những nỗ lực của họ đều bị thủ thành Skretny hóa giải. Hiệp 2 chứng kiến Barcelona duy trì thế trận chắc chắn, đồng thời gia tăng kích biệt ở phút 52. Ngôi sao trẻ Lamine Yamal dứt điểm lạnh lùng hạ gục Unai Simon. Bilbao tưởng chừng đã rút ngắn tỷ số ở phút 65 khi Iñaki Williams tận dụng sai lầm của Frenkie de Jong để sút tung lưới Skretny. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Williams đã việt vị. Chung cuộc, Barcelona vượt qua Bilbao với tỷ số 2-0, qua đó giành vé vào chung kết siêu cúp Tây Ban Nha, nơi họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Real Madrid và Mallorca vào ngày 13 tháng 1. Trong khi đó, Tottenham đã hạ Liverpool 1-0 ở bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh ngay trên sân nhà. Ở bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh, Tottenham đang có nhiều cầu thủ bị chấn thương tiếp đón Liverpool trên sân nhà. Thủ môn Anthony Kinsky vừa từ Cộng hòa Séc sang tập vài buổi nhưng đã được Tottenham cho bắt chính ngay trận này. Dù vậy, Tottenham vẫn chơi rất tốt và Solanke có tình huống uy hiếp khung thành Liverpool ở phút 22. Nếu thủ môn Alisson không xuất sắc cản phá, tỷ số đã được mở cho đội chủ nhà. Liverpool bắt đầu áp đặt thế trận trong nửa cuối hiệp 1, nhưng những cơ hội của họ không nguy hiểm đối với khung thành của Tottenham. Trong thế trận đó, Jacob không thể ghi bàn và họ đã phải trả giá ở những phút cuối trận. Solanke đóng vai trò kiến tạo để Bervan mở tỷ số cho Tottenham ở phút 86. Trận đấu kết thúc với kết quả 1-0 cho Tottenham, cùng lợi thế mong manh trước trận lượt về vào tháng 2 năm 2025.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 1, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 16 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.